Bạn thân mến, chúng ta đang đi đến những chương cuối của câu chuyện, có những chuyện vui, chuyện buồn đan xen với nhau, làm chúng ta không thể suy nghĩ mỗi khi kết thúc một chương. Một cái gì đó mất mát khi chú chó Rocky mất, một cái gì đó xót xa khi hình ảnh chiến tranh xuất hiện nhiều dần, một điều gì đó tiếc nuối khi những con người gắn bó với ngôi trường Tomoe, những người quanh Totochan mỗi người mỗi ngả. Chúng ta cùng nhau nghe tiếp những chương cuối của câu chuyện nhé! Dù gì thì Tomoe vẫn mãi trong lòng bạn đọc hay trong lòng thính giả đang nghe chương trình này. Biết đâu tương lai không xa, sẽ có những trường học như Tomoe. Chương 58. Tạm biệt, tạm biệt. Trường Tomoe bị cháy. Vụ việc xảy ra vào ban đêm. Mio-chan, chị gái Misa-chan và mẹ của Mio-chan lúc đó đang ở trong ngôi nhà liền sát trường. May mắn chạy ra kịp nông trang của Tomoe cạnh hồ ở Kohonbutsu nên không hề hấn gì. Từ những chiếc máy bay B-29, hàng hà sa số những quả bom lửa rội xuống những toa xe của Tomoe. Ngôi trường từng là ước mơ của thầy hiệu trưởng chìm trong biển lửa. Thay vì những tiếng cười, tiếng hát của các em học sinh mà thầy yêu quý hơn hết thảy, giờ đây, ngôi trường đang sụp đổ cùng với những âm thanh đáng sợ. Ngọn lửa tưởng chừng không thứ gì dập tắt nổi, đang thiêu rụi cả trường học, ngọn lửa lan ra cả những nơi khác ở Jiugaoka. Trước cảnh tượng ấy, thầy hiệu trưởng đứng ngoài đường, mắt nhìn chân chối vào ngôi trường đang bị ngọn lửa thiêu rụi. Thầy vẫn mặc bộ com lê màu đen, đã sờn vải với đầy đủ cả áo di lê bên trong. Hai tay thầy vẫn đút vào túi áo khoác như thường lệ, mắt nhìn ngọn lửa, thầy nói với cậu con trai tên Tomoe, hiện đang là sinh viên đứng bên cạnh. Này, thế lần tới, ta sẽ xây một trường thế nào? Anh Tomoe giật mình trước câu nói của cha. Tình yêu của thầy Kobayashi dành cho trẻ em, lòng nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục, còn lớn hơn ngọn lửa đang bao trùm môi trường kia nhiều. Thầy mạnh mẽ lắm. Khi ấy, Totochan đang nằm ngủ, giữa những dòng người chen lấn xô đẩy trên chuyến tàu chạy đi sơ tán, con tàu đi về hướng đông bắc. Nằm nhìn ra cửa sổ đen kịt, Totochan nghĩ về câu thầy hiệu trưởng nói lúc chia tay. Hẹn gặp lại nhé. Về câu nói mà thầy hiệu trưởng luôn nói với Totochan, em thật là một cô bé ngoan. Totochan tự nhủ, mình sẽ không bao giờ quên những điều này, và tiếp đi. Trong lòng yên chí rằng, mình sẽ sớm gặp lại thầy Kobayashi. Con tàu chở những con người mang tâm trạng bất an, sình sịch lao đi trong bóng tối. Chương 59, lời kết. Viết về Tomoe là một trong những điều tôi mong muốn làm nhất trong suốt một thời gian dài. Cảm ơn các bạn đã đọc những gì tôi viết. Tất cả những gì được viết trong cuốn sách này đều là những sự việc có thật, không phải do tôi tự nghĩ ra. May mắn là tôi còn nhớ được nhiều chuyện. Ngoài lý do muốn viết về Tomoe, còn có một lý do khác khiến tôi bắt tay vào viết cuốn sách này là như tôi đã viết ở chương lời hứa. Tôi có hứa với thầy Kobayashi rằng khi nào lớn, tôi sẽ trở thành cô giáo ở Tomoe. Nhưng tôi đã không thực hiện được lời hứa này. Chính vì thế mà tôi thấy mình cần phải kể lại một cách tỉ mỉ rằng từng có một thầy giáo tên là Kobayashi, thầy đã dành cho các em nhỏ một tình yêu sâu đậm thế nào, đã dạy dỗ các em nhỏ ra sao. Nhưng buồn thay, vào năm chiêu hòa thứ 38, năm 1963, nghĩa là cách đây 18 năm, thầy Kobayashi đã ra đi mãi mãi. Nếu còn sống, chắc chắn thầy còn chỉ bảo tôi nhiều hơn nữa. Khi bắt tay vào viết cuốn sách, tôi vô cùng ngạc nhiên, cảm động, cũng như biết ơn thầy Kobayashi khi hiểu ra một điều. Những chuyện hồi nhỏ tôi chỉ coi là kỷ niệm vui về Tomoe, thì trên thực tế lại là chủ ý của thầy hiệu trưởng. Chính thầy đã nghĩ đến cả những điều sâu xa như thế cho chúng tôi. Về phần mình, quả thật không thể đo đếm được câu nói mà thầy luôn nói với tôi. Em thật là một cô bé ngoan, đã nâng đỡ tôi thế nào để tôi có được ngày hôm nay. Nếu không học ở Tomoe, không được gặp thầy Kobayashi, có lẽ tôi đã là một người mang đầy mặc cảm tự ti với cái mác đứa bé hư mà mọi người gắn cho. Trường Tomoe bị thiêu rụi trong đợt Mỹ không kích Tokyo vào năm chiêu hòa thứ 19, năm 1944. Đây là ngôi trường do thầy Kobayashi xây dựng bằng chính tiền của mình. Do vậy, để khôi phục lại ngôi trường đổ nát đã mất rất nhiều thời gian. Sau khi chiến tranh kết thúc, từ đống tro tàn của ngôi trường cũ, song song với việc bắt tay vào xây dựng một trường mẫu giáo mới, thầy Kobayashi còn tham gia hỗ trợ để thành lập khoa mầm non, nay là khoa giáo dục trẻ em của trường đại học âm nhạc Kunitachi, giảng dạy bộ môn thể dục nhịp điệu tại trường này và hỗ trợ trường này mở trường tiểu học. Nhưng trước khi xây dựng lại trường tiểu học lý tưởng mà mình mơ ước, thầy đã qua đời ở tuổi 69. Trường Tomoe, khi xưa cách ga Jijugaoka, tuyến Tozoko, chừng 3 phút đi bộ, ngày nay chỗ đó đã trở thành siêu thị Peacock và bãi đỗ xe của siêu thị. Mới đây, mặc dù biết là chẳng tìm thấy đâu những hình bóng xưa cũ, nhưng vì có nhớ trường, tôi đã lái xe ô tô đến, đi thật chậm qua nơi là bãi đỗ xe bây giờ, nhưng mong nhìn lại những lớp học toa xe, sân vận động ngày nào. Thế thế một bác ở bãi đỗ xe bỗng hét lên, hết chỗ rồi, không vào được, không vào được. Tôi muốn nói với bác, không, chỉ là tôi đang nhớ trường tiểu học của tôi thôi. Nhưng làm gì có ai hiểu được điều này, nên tôi đành vội vàng rời khỏi chỗ ấy. Lúc lái xe đi, tôi bỗng thấy buồn vô hạn, nước mắt cứ rơi lã chã. Tôi nghĩ, Nhật Bản cũng có rất nhiều nhà giáo dục tài ba, tất cả những người đó đều có lý tưởng, có tình yêu, có hoài bão. Nhưng tôi cũng hiểu, để biến những điều đó thành hiện thực thì khó khăn đến nhường nào. Ngay cả thầy Kobayashi, trước khi mở trường Tomoe, thầy cũng phải nghiên cứu trong suốt bao nhiêu năm trời. Mãi đến năm Chiêu Hòa thứ 12, năm 1937, thầy mới mở được một ngôi trường hoàn thiện. Nhưng đến năm Chiêu Hòa thứ 19, năm 1944, trường lại bị thiêu rụi, nên thời gian tồn tại của trường thực sự vô cùng ngắn ngủi. Nhưng tôi trộm nghĩ, có lẽ thời gian tôi học ở đó là quãng thời gian lòng nhiệt tình của thầy sôi sục nhất. Những điều thầy muốn làm đã mang lại kết quả, và tôi lấy làm hạnh phúc vì điều đó. Giá như không có chiến tranh thì có lẽ đã có rất nhiều thế hệ học trò được dạy dỗ dưới bàn tay của thầy Kobayashi. Nghĩ tới điều này tôi lại thấy đau buồn và nuối tiếc. Tôi có viết về phương châm giáo dục của thầy Kobayashi trong cuốn sách này, tự chung lại là đứa trẻ nào sinh ra cũng có phẩm chất tốt. Cùng với sự trưởng thành, những phẩm chất đó bị phá hỏng bởi môi trường xung quanh và ảnh hưởng của người lớn. Vì vậy, phải sớm tìm ra phẩm chất tốt ở đứa trẻ, phát triển những phẩm chất đó giúp đứa trẻ trở thành một người có cá tính. Thì hiệu trưởng cũng rất yêu thiên nhiên, thì mong muốn tính cách của trẻ phải được phát triển cách tự nhiên nhất có thể. Theo lời kể của cô con gái út Mio-chan, người cũng rất yêu thiên nhiên, thì hồi nhỏ Mio-chan thường xuyên được bố cho đi dạo để bố con mình cùng tìm giai điệu của thiên nhiên. Hai bố con sẽ đến một cây to, đứng quan sát những chiếc lá cây bị gió thổi, hoặc xem cành cây rung rinh thế nào, nhìn cành cây trước, tiếp theo sẽ nhìn cành khác bên trên cành đó, rồi nhìn đến lá, quan sát mối quan hệ cành cây và thân cây. Lá cây rung rinh thế nào, mỗi khi gió mạnh hay yếu, nếu hôm đó trời không có gió, hai bố con sẽ đứng mãi ở dưới, mặt ngửa lên trời và quan sát. Không chỉ có cây, mà ngay cả với sông cũng vậy. Hai bố con vẫn thường ra con sông Tamagawa gần nhà và nhìn sông chảy đi không biết chán. Chắc hẳn có nhiều bạn đọc đang thắc mắc, tại sao từ chiến tranh, chính phủ cũng như bộ giáo dục lại cho phép một trường học tự do như vậy tồn tại? Thú thật là đến giờ, tôi vẫn không rõ thực hư thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn, thầy Kobayashi rất ghét sự tuyên truyền, thứ mà bây giờ người ta gọi là phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, ngay từ trước chiến tranh, thì chưa một lần cho phép người ngoài đến chụp ảnh hay tuyên truyền rằng đây là một trường đặc biệt. Có lẽ nhờ vậy mà ngôi trường chỉ vẻn vẹn chưa đầy 50 học sinh ấy đã tồn tại mà không bị ai nhòm ngó. Hàng năm, cứ đến ngày mùng 3 tháng 11, ngày diễn ra đại hội thể thao tuyệt vời khi xưa, tất cả học sinh Tomoe chúng tôi, không phân biệt khóa nào với khóa nào, lại mượn căn phòng trong ngôi chùa của Kuhonbutsu để họp mặt mà vui chơi suốt một ngày. Tất cả đều đã qua tuổi 40, sắp sửa bước sang 50, con cái đuổi về cả rồi. Ấy thế mà vẫn gọi nhau thân thiết như ngày xưa. Sakko-chan ơi, Oe-kun ơi. Đây cũng là món quà tuyệt vời mà thầy Kobayashi đã để lại cho chúng tôi. Thật sự là tôi chẳng có nhớ gì mấy về ngôi trường mà trước đây mình từng bị đuổi học. Chuyện về gánh hát rong hay nếp bàn học đều là do mẹ tôi kể lại sau này. Trong thâm tâm tôi vẫn không tin. Chuyện đó là thật ư? Mình mới lại kinh khủng như thế à? Nhưng cách đây khoảng 5 năm, trong chương trình Chào buổi sáng với Narakazu của đài truyền hình Asahi, tôi được thông báo sẽ gặp một vị khách mời. Đang băn khoăn chưa biết vị khách là ai, thì hóa ra đó là cô giáo chủ nhiệm lớp bên cạnh lớp tôi ở trường cũ. Nghe cô giáo kể chuyện ngày xưa, tôi vô cùng ngạc nhiên. cô đã kể thế này. Tetsuko là học sinh của lớp bên cạnh. Khi có việc cần lên phòng giáo viên, tôi thường để cho học sinh tự do trong lớp rồi đi. Nhưng ra đến hành lang, hầu như lần nào tôi cũng thấy Tetsuko bị đứng phạt ở đó. Lúc tôi đi qua, Tetsuko gọi tôi lại và hỏi:
Cô ơi, em bị bắt đứng ở đây, tại sao lại thế ạ? Em làm điều gì xấu ạ? Cô ghét những người hát rong hả cô?
Tôi thực sự rất khó xử. Từ đấy trở đi, kể cả lúc cần lên phòng giáo viên, bao giờ tôi cũng mở cửa ra xem trước. Nếu thấy Tetsuko đứng đó, tôi sẽ không đi nữa. Cô giáo chủ nhiệm của em cũng thường xuyên trao đổi tôi về việc phải làm thế nào với em. Chính vì thế mà sau này, khi em xuất hiện trên TV, nghe tên em là tôi nhận ra ngay. Chuyện đã lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in hồi em học lớp 1. Tôi ngạc nhiên lắm, vì tôi chẳng nhớ gì về việc mình phải đứng phạt. Nhưng khi thấy cô giáo hiền hậu với mái đầu bạc trắng đến tận trường quay từ sáng sớm vì tôi, và mặc dù không nén nở buồn cười khi tưởng tượng ra hình ảnh bản thân cố thể hiện là một Tetsuko ham hiểu biết, kể cả là đang bị phạt ở hành lang, tôi cũng phải thừa nhận việc đuổi học là có thật. Đến đây, từ tận đáy lòng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người mẹ của mình. Lý do là mẹ đã không nói cho tôi sự thật về việc tôi bị đuổi học cho đến khi tôi hơn 12 tuổi. Một hôm, khi tôi đã bước qua tuổi 12, mẹ hỏi tôi: Con có biết tại sao hồi đấy con chuyển trường không? Khi tôi trả lời là không, mẹ nhẹ nhàng bảo: Thật ra là con bị đuổi học đấy. Nếu như ngay từ hồi đấy mà mẹ bảo tôi: Làm thế nào bây giờ con bị đuổi học rồi? Ở trường mới nếu con lại bị đuổi học tiếp thì không còn chỗ nào mà học đâu. Thì chắc hẳn tôi đã bước qua cổng trường Tomoe và ngày đầu tiên với tâm trạng vô cùng sợ sệt và khốn khổ. Tôi không thể vui sướng đến như thế khi trông thấy cổng trường có cả rễ cây và những lớp học xe điện. Tôi thật hạnh phúc vì được một người như mẹ tôi nuôi dạy. Thời ấy đang là chiến tranh nên chẳng có mấy ảnh về Tomoe. Trong số những bức ảnh ít ỏi có được, bức hay nhất là bức ảnh chụp lễ tốt nghiệp. Thường thì những học sinh tốt nghiệp sẽ đứng ở bậc cầu thang trước hội trường để chụp. Khi có hiệu lệnh chụp ảnh, chụp ảnh, các học sinh tốt nghiệp sẽ đứng ở hàng. Tuy nhiên, nhiều học sinh còn lại vì cũng muốn chụp cùng nên cứ thò đầu vào từ khắp phía. Thành thử ra, chụp ảnh xong chẳng biết ai thực sự là học sinh tốt nghiệp hôm đấy nữa. Đến nỗi mỗi lần họp mặt, chúng tôi lại phải hỏi nhau xem: Đây là ảnh chụp tốt nghiệp của lớp nào? Nhưng thầy cô Bajashi chẳng bao giờ phàn nàn về chuyện này. Có lẽ thầy cho rằng bức ảnh chụp được mọi người tự nhiên thì đẹp hơn là bức ảnh chụp đúng kiểu lễ tốt nghiệp. Cho đến tận bây giờ, tôi nghĩ chẳng có bức ảnh nào lại mang đậm phong cách Tomoe bằng bức ảnh lễ tốt nghiệp. Tôi còn rất nhiều điều muốn viết về Tomoe. Tuy nhiên, qua cuốn sách nhỏ này, tôi muốn các bạn hiểu rằng, ngay cả một cô bé như Toto-chan kia, nhờ cách giáo dục của những người xung quanh, cuối cùng cũng trở thành một người hòa hợp được với tất cả mọi người. Nếu bây giờ trường Tomoe vẫn còn, tôi nghĩ sẽ không có đứa trẻ nào lại không muốn đến trường. Thì bởi Tomoe ngày trước, ngay cả khi tan học rồi, và các bạn có ai muốn về nhà đâu. Sáng hôm sau, các bạn lại nóng lòng muốn đến trường thật sớm. Trường Tomoe là một ngôi trường như thế đấy. Những người bạn đồng hành cùng tôi trên lớp học xe điện ở Tomoe ngày ấy, bây giờ thế nào, tôi sẽ viết thật ngắn gọn những gì tôi biết được về họ.
Xanh thắm trái bông xanh bao. ngày theo tháng năm. Nào ta nắm chặt tay cho tình thân ai chạy trong tim mình. Thỏa ước mơ cho tình thân ai chạy trong tim mình. Ta luôn mong muốn thế gian này chẳng còn chiến tranh, từng khu phố mọc cao ta cùng ngàn sao không còn cách xa.
Ơi các bạn mình ơi,
ơi các bạn ơi,
nắm chặt bàn tay,
nắm chặt bàn tay. Check out.